Còn chữ hỷ là thế nào nhỉ? Vui, vui làm sao? Cái chữ vui ấy là lạc, còn hỷ là mừng. Thế nào là mừng và thế nào là vui? Nghĩa là nó có động, còn vui ấy thì nó nhẹ nhàng. Thế ở đây hỷ giác chi. Thế tại sao bây giờ ở đây lại khuyên chúng ta là phải có hỷ thì mới có bồ đề, còn nếu không có hỷ thì không có bồ đề? Là tại sao tâm phương vui nó làm người ta phấn khởi, có phấn khởi thì mới có tinh tấn, còn nếu mà bây giờ chán nản thì không được. Thế cho nên chị em mà tu ấy, mà nếu có cái chán nản ấy, thì phải tìm cách mà giải được cái chán nản đi thì mới nói chuyện tu được. Còn nếu còn chán nản thì không có lợi. Cho nên thầy thấy những vị đến mà xin xuất ra mà cái mặt dầu dầu mới chảy nó mắt khóc đấy, thì thầy chỉ muốn sửa soạn là đừng có nhận cái vị đó. Tại sao? Tại bởi vì mình mong giải thoát, mà mình tìm được một cái cửa giải thoát thì phải mừng rỡ phấn khởi. Chứ còn đã đến cửa chùa, mở cửa chùa vào đến trong cửa Phật mà còn rầu rĩ khóc than thì tức là cái vị này không phải có tâm tu, chẳng qua vì hoàn cảnh mà đến cửa Phật thôi. Mà đã không có tâm tu thì khó mà thành. Cho nên thầy không bao giờ thầy muốn nhận những cái người đến chùa mà bằng nước mắt cả, trừ phi người ta nghĩ đến những cái cảnh khổ của người ta rồi người ta chảy nước mắt thì cái đã khác. Còn đến cửa Phật mà coi như ai bắt buộc mình phải đến, đây là vì không có chỗ nào mà đến cho nên đến cửa Phật, thế thì không khó tu lắm. Cho nên các chị em mà tu cái pháp môn này cũng thế, thấy mình chán nản, thấy mình không đủ khả năng, hoặc là thấy sự này thấy sự kia mà cứ chán không thích, thế thì phải xin phép cô ban thủ mà ra ngoài hộ pháp để mà đọc sách, để mà có tìm cái sự khuyến tiến. Hễ có thấy mình hăng hái hoan hỷ thì hãy trở vào, chứ không nên đem cái tâm chán nản dầu dĩ cho nó qua ngày. Mình đánh lừa được chị em, chứ thiên long bát bộ ở chung quanh các ngài thấu được chúng ta rồi, các ngài giáng họa cho lại trả bỏ. Các sự thật, nếu cái tâm địa của mình không minh chính thì nên tin chắc rằng cái họa nó phải tới. Cái sự thật là như thế. Thầy bao nhiêu năm thầy nhập thất, bởi vì nhập thất một mình cho nên mới thấy rõ ràng chung quanh là có các vị, không phải mình sống một mình, đúng là phải có người ở chung quanh. Chỉ có điều các ngài vô hình mình không trông thấy vậy thôi, chứ thực sự nó có trăm ngàn những các việc nó xảy ra để mình không tin mình cũng phải thấy, chứ tin chắc như thế. Cho nên các ngài vẫn quanh chúng mình, cứ thật lòng tu đi, yên tâm là có một sự nâng đỡ tuyệt, nghĩa là một cái nâng đỡ mà không phải của người thế gian, nghĩa là siêu cái thế gian. Cho nên rằng cứ yên lặng tin đến nhân quả giác chi. Từ chữ tinh tấn, chữ hỷ chị em hiểu rồi. Bây giờ nội tâm có khinh an giác chi tịnh tuệ. Khinh an, khinh là nhẹ nhàng, an là thư thái, khinh an là yên ổn vui vẻ. Thực ra cái này nó là một tâm sở mà phải do tu nó mới có, chứ không phải muốn có mà được. Vậy tu thế nào thì được cái khinh an nhỉ? Cái cần nhất là làm thế nào để được cái khinh an thì con nói thầy nghe không rõ. Thầy chỉ nghe được cái đoạn cuối thôi. Gì thì sẽ được cái khinh an? Con nói về mỗi khi tâm nó khởi lên mà mình để cho mình theo dõi nó để cho nó diệt đi ấy, thì cũng đúng. Nhưng mà được một nửa. Trong nhà Phật nó có hai việc gọi là chỉ và quán. Chỉ thì lo về định, như con nói, mình theo dõi để cho nó tan đi, thì cái đó nó thuộc về, tuy là có chiếu soi nhưng mà thuộc về chỉ. Chỉ nghĩa là dừng nó lại, thuộc về định. Nhưng nếu không có tuệ để tỉnh ra thì những các cái tham sân của mình ấy, nó chỉ do cái định dồn ép nó lại, thì đến một ngày nó sẽ bùng tướng lên. Thế thì khó, cho nên phải thêm cái pháp quán, quan sát để tỉnh ra. Cái đó thuộc về phần tuệ. Mà chúng ta bây giờ là phàm phu mới tu thì phải tu cả hai mặt, có định lại có tuệ, có chỉ phải có quán. Còn như bây giờ con chỉ dừng lại những cái tâm sở hay lặng yên nhìn nó để nó tan đi, nhưng mà cái chủng tử nó bị dồn xuống đáy tâm, đến lúc mà gặp duyên nó bật mạnh, nó càng mạnh. Hàng cái gì đã bị ép ấy, thì nó càng mạnh. Cho nên cái sân cũng thế, cái tham cũng thế, dồn nó xuống đáy tâm, nhưng đến lúc mà gặp cái nhân duyên thì nó bùng lên. Cho nên phải có pháp quán để tỉnh ra, tỉnh đến đâu thì nó tan đi đến đấy. Cho nên cái tuệ vẫn cần, thì phải có hai mặt để tu cả hai phần. Quán, ví dụ như con quán bất tịnh, thế con chán cái ngã chấp, thế rồi con quán cái cảnh bên ngoài là ảo ảnh. Dùng ba cái ai có rè quán cái cảnh bên ngoài không có thật. Thế thì mình tỉnh ra rồi thì tự nhiên nó tan, không cần phải dồn ép xua đuổi gì cả. Thế nhưng mà cái tỉnh ấy thì nó là cái phần, một phần soi chiếu, một phần coi như là cái năng lực để phá vỡ. Nhưng phải cũng phải có cái định, vừa biết nó là giả lại vừa buông xả để nó đi. Thế thì như thế cái công năng nó nhanh chóng. Chứ còn nếu mà chỉ tỉnh không mà không tập, không có cái phương pháp tập để hàng phục nó, thì nhiều khi cái sức tỉnh mà nó không được mạnh thì nó vẫn lấn át mình. Cho nên chúng ta tu phải có cả hai mặt, chỉ và quán. Chỉ là ngừng nó lại, tức là thuộc định. Quán ấy, tức là quan sát xem nó thật là cái gì đây, để tỉnh ra. Thì cho nên cái quán nó thuộc về tuệ, phải hai phần cùng tu thì mới xả được cái ngã chấp, xả được những cái nghiệp tham sân si. Khi những cái này xả được một phần nào thì cái tâm sở khinh an ấy, nó mới hiện ra được. Cho nên muốn khinh an, trong phải xả ngã chấp, ngoài phải xả pháp chấp, tỉnh ra thì cái khinh an ấy, nó mới hiện lên. Còn tâm định thì chị em ai cũng hiểu đấy, nghĩa là không có loạn động. Còn đến cái thứ cuối cùng là cái xả giác chi. Thế nào là xả giác chi nhỉ? Bảo tuệ. Xả là buông đi, không có cố chấp thì gọi là xả. Ta nói từ bi hỷ xả, chữ xả tức là chữ xả này, tức là buông xả, không cố chấp một cái gì. Thì đây là bảy giác chi. Thế vậy thì bây giờ chúng ta lại nhận định cái số 7 là 7 thứ nói rồi. Thế còn chữ giác chi nghĩa là gì thì tiểu thiện. Không sao, cành ổi hay cành xoài, nghĩa là chúng ta phải có 7 cái thứ này. Mà 7 cái giác chi này nó đứng vào phòng trợ đại. Thế nào gọi là trợ đạo nhỉ? Chân thường giúp cho cái sự giác tỉnh của chúng ta. Vậy thì bảy giác chi đây, chúng ta để ở đây để chữ niệm ở đầu. Bởi vì dù mình có 6 giác chi kia có chăng nữa mà quên thì không được. Lúc nào phải nhớ, phải nhớ 6 cái thứ này. Mà cái công dụng của 6 cái thứ này thế nào nhỉ? tịnh chân. Sáu cái các chi này thế nào để mà trợ đạo? Cô tán loạn thì cô phải dùng những cái các chi nào để mà điều hòa lại? Đấy, dùng ba cái gì? Định là một, gì nữa? Xả là hai, khinh an là ba. Đấy, thẳng quá. Thế thì mình phải dùng ba cái này. Nhưng mà phải có cái nhớ, cho nên để cái chữ niệm ở đâu. Thế mà tu cái gì thì tu, mà cứ quên cái mất thì ăn thua gì nữa. Cho nên phải nhớ. Chữ niệm nghĩa là nhớ tới. Lúc nào có cái sáng suốt để nhớ. Thế thì khi mình thấy tâm mình đang tu cái tứ niệm xứ đây, nhưng mà nó cứ tán loạn, khi mình đi kinh hành nó lại cứ nhớ nghĩ đến những cái lủng củng nào. Thế thì mình phải dùng ba cái là cái gì nhỉ?
Đã.
Dùng một trong ba cái này, nếu hoặc là xả mà không được thì mình phải dùng những cái khinh an, hoặc là mình dùng những cái định. Thế thì để cho an cái thần trở lại mà tiếp tục cái công phu tu. Thế còn khi nào thì mình phải dùng ba cái trên nhỉ? Nếu mình thấy lừ đờ, chán mỏi, không muốn tu, hay là nó cứ buồn ngủ, trong các trường hợp mà lừ đừ như thế thì chúng ta phải dùng ba cái gì nhỉ? Diệu pháp dùng thế nào, cái nào để cho dùng cái tinh tấn thì con làm nào?
Ngồi khỏi kính lập thầy như dầu nhất
định mà tiến.
Dạ,
chứ hơi... không lùi.
Dạ.
Nghĩa là hoặc là mình đứng dậy để mình đi, hoặc là mình có cái phương pháp nào đấy, ngước mắt lên nhìn để cho cái mắt nó mở, mà ngửa đầu lên cái để cho cái hôn trầm nó lắng đi, mà mình vẫn tiếp tục cái đề mục của mình chứ không bỏ. Đó là con dùng cái tinh tấn. Còn con dùng cái trạch pháp thì con làm nào, soi lại xem cái buồn ngủ của mình gớp nó ở đâu. Cái buồn ngủ này là tại mình làm việc mệt quá, cho nên bây giờ cơ thể nó mỏi nhọc, nó đòi nghỉ ngơi, hay là tại đây là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình nó báo, cho nên nó cứ buồn ngủ khiến chướng cái sự tu hành, hay là tại mình lười biếng, không thích làm việc, chán cái sự tu này, cho nên rằng cái buồn ngủ, cái mỏi nhọc nó hiện lên. Trước hết là mình phải xét cái nguyên nhân của nó đã, rồi mình y theo cái nguyên nhân ấy mà mình chữa. Cũng như người xem người đau, người ta bệnh thì ông bác sĩ còn phải tìm xem cái gốc bệnh nó ở chỗ nào rồi mới cho thuốc. Chứ những thứ bác sĩ mà người ta vừa mà kêu đau đã vội vàng đưa thuốc ra thì những ông bác sĩ ấy là ông bác sĩ kém. Cho nên phải tìm cái nguyên do. Thế thì vậy đó, trạch pháp là con xem rằng đó thuộc loại, cái loại pháp môn nào nó hợp với cái bệnh của mình để mà chữa đi. Ví dụ như nếu cái bệnh do lười thì phải làm gì?
Tinh tấn.
Thì tinh tấn nghĩa là mình phải cố gắng mà mình tiến cái việc của mình, chứ nhất định không thua. Thế còn nếu mà do bởi vì cái nghiệp báo nó phá thì làm thế nào? Cái pháp nào để mà chữa được cái nghiệp báo? Sám hối. Cũng quán bất tịnh là một cái. Quán bất tịnh thuộc về lý sám hối. Phải sám hối thì mới tiêu được cái nghiệp báo. Thế bây giờ trong cái lúc mà mình đang ngồi với cả chúng, không phải là cái lúc mình đi lấy bộ lương hoàng ra để lễ sám, thì mình ngồi tại chỗ đó mình sám hối, thầm nghĩ. Các vị vẫn dạy là cái thầm nghĩ, tôi tu hôm nay đây cũng tự biết là từ vô thủy tới nay tiền oan nghiệp chướng, đã chúng tôi đã tạo nhiều tội lỗi, nay thành tâm sám hối và nguyện rằng tôi tu thành công, xin đăng công đức này hồi hướng cho tất cả những các vị mà tôi đã não hại từ vô thủy kiếp tới nay. Thế thì mình cứ tâm niệm như vậy. Đây là cái phương pháp mà các cụ tổ dạy chúng ta vẫn thế. cứ tâm niệm như vậy để dần dần cái báo nghiệp ấy nó mới tan được. Thế một lúc thì chắc khó. Thế còn nếu mà tại do hôm qua đi bắt gạch, bắt vôi, bắt xi măng nặng quá và suốt cả ngày, cho nên bây giờ đến giờ tu giờ học nó ngủ thì có làm nào?
Thế con gì? Thế con
gì ta? Đứng dậy nếu mà xin phép đi về ngủ thì chắc là cô ban thủ không có cho. Vậy thì thôi đành ngồi tại chỗ mà cứ ngủ gục vậy. Bởi vì đây là tại cái thần kinh mình nó mệt. Nếu mình không cho nó nghỉ thì nó sẽ hỏng. Rồi nó đâm ra cái tán loạn, rồi nó đâm ra các cái bệnh khác. Cho nên nó mệt chỉ có một cách cho nó nghỉ. Cho nên mình vui vẻ mình cho nó nghỉ đi. Rồi thì là khi nó đủ sức rồi ấy, thì nó lại vui, nó lại cùng với mình, nó cũng vui vẻ, nó tu hành.